Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 25 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Các địa phương trên địa bàn thành phố tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
Những năm qua, công tác công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động thành phố Thái Nguyên đã có những bước phát triển vượt bậc, trong đó phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của các đồng chí là chủ tịch công đoàn cơ sở.
Với mục tiêu đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thời gian qua, Trung tâm xúc tiến thương mại Sở Công Thương đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần không nhỏ trong việc đưa hàng Việt chất lượng cao đến với người tiêu dùng. Chuyên mục Người Việt, hàng Việt sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các đoàn đi thăm và tặng quà các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng tiêu biểu tại các phường Tích Lương, Trung Thành và các xã Tân Cương, Phúc Chiều. Tại các gia đình đến thăm và tặng quà, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của các thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, đồng thời tiếp tục khẳng định Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận, đánh giá cao về công lao cống hiến và những hy sinh mất mát của các gia đình chính sách vì nền hòa bình độc lập của đất nước. Các đồng chí lãnh đạo thành phố mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương và gia đình có những đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố Thái Nguyên. Công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nên thường xuyên quan tâm chỉ đạo các địa phương, đoàn thể chính trị xã hội quan tâm chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần để các thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Được biết, trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, thành phố Thái Nguyên đã trích trên 1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương, tặng quà cho trên 3.900 đối tượng thương bệnh binh, gia đình chính sách.
Ngày 25 tháng 7, Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng đã tổ chức khánh thành nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của xã. Tới dự có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Quyết Thắng được khởi công xây dựng từ tháng 1 năm 2018 với mức đầu tư 1,8 tỷ đồng, gồm nhà bia tưởng niệm 3 gian có diện tích 75m² và các công trình phụ trợ khác. Ngoài nguồn kinh phí từ thành phố, xã cũng đã vận động các đơn vị ủng hộ được trên 500 triệu đồng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhấn mạnh, công trình nhà tưởng niệm được hoàn thành đưa vào sử dụng đúng vào dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ không chỉ là điểm nhấn để cán bộ và nhân dân các dân tộc trong xã tưởng nhớ tri ân sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước đã đóng góp công sức cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mà còn là nơi giáo dục truyền thống văn hóa, tình yêu quê hương đất nước, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của quê hương để các thế hệ noi theo. Sau nghi thức cắt băng khánh thành, nhà bia tưởng niệm, các đại biểu và nhân dân địa phương đã thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 24 tháng 7, tỉnh đoàn và thành đoàn Thái Nguyên đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng đến thăm tặng quà 3 gia đình chính sách trên địa bàn thành phố. Đoàn đã đến thăm gia đình bà Trương Thị Phú, mẹ liệt sĩ ở xã Sơn Cẩm, bà Đinh Thị Túc, mẹ liệt sĩ ở phường Chùa Hang và bệnh binh Hoàng Thị San ở xã Linh Sơn. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo tỉnh đoàn và thành đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên, chúc các gia đình mạnh khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những cống hiến của các liệt sĩ, thương bệnh binh vì nền độc lập tự do của đất nước. Đồng thời động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, sống vui, sống khỏe, sống có ích và là tấm gương sáng cho con cháu học tập noi theo. Nhân dịp này, đoàn đã trao tặng mỗi gia đình một suất quà trị giá 500.000 đồng. Hoạt động thăm hỏi động viên gia đình chính sách thể hiện tình cảm, lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ tỉnh, thành phố Thái Nguyên đối với người có công với cách mạng.
Chiều 24 tháng 7, Hội Chữ Thập Đỏ Phường Gia Sàng phối hợp với gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết, tổ 17, đến thăm tặng quà 4 đối tượng bị di chứng chất độc da cam trên địa bàn nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, gồm bà Tăng Thị Yến, tổ 17, cháu Hà Thị Thanh, tổ 21, cháu Nguyễn Thị Hiên, tổ 13 và chị Lê Xuân Luyện, tổ 7. Tại các gia đình, đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, chia sẻ sự mất mát thiệt thòi của những người con đang phải chịu hàng loạt chứng bệnh do di chứng nhiễm chất độc da cam. Để góp phần hỗ trợ, sẻ chia khó khăn với các đối tượng, gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết đã trao 4 suất quà trị giá 1 triệu đồng một suất. Riêng bà Tăng Thị Yến, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được gia đình bà Tuyết hỗ trợ thêm mỗi tháng 200.000 đồng tiền gạo trong 12 tháng. Chia sẻ về việc làm nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn đối với các gia đình, bà Nguyễn Thị Tuyết nói.
Nhà bà thì hai ông bà là về hưu rồi. Tất nhiên kinh tế thì tạm tạm thôi, nhưng mà nghĩ về người chất độc do cam nó rất thiếu thốn và rất là khổ so với lại gia đình. Lực của ông bà giúp được lúc nào là ông bà sẵn sàng.
Là một trong bốn gia đình có con được nhận quà, ông Nguyễn Đăng Diện, bố của chị Nguyễn Thị Hiên, nạn nhân chất độc da cam, không có khả năng lao động, không kiểm soát được hành vi, xúc động nói.
Đây là nhà tôi thì mất rồi, còn có hai bố con này, tôi nuôi con này bằng thứ nhất là cái trợ cấp của nhà nước. Cái thứ hai là mình cũng xoay sở làm thêm ở trước cửa nhà này thêm chút ít thì phải chăm lo đến cái đứa mà nó chịu thiệt thòi. Cái sự quan tâm của Đảng và nhà nước thì tôi bằng lòng, bởi vì nó thật ra thì với những người chiến sĩ đã ra ngoài mặt trận, nhiều người không về được, tôi về được là may lắm rồi. Cảm ơn Hội Chữ Thập Đỏ cũng như là cảm ơn gia đình ông bà đã có một chút quà thăm hỏi động viên chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.
Được biết trong dịp 27 tháng 7 này, Hội Chữ Thập Đỏ phường cũng dành tặng 17 suất quà trị giá 300.000 đồng một suất cho 17 gia đình là thương bệnh binh, gia đình chính sách và nạn nhân chất độc da cam.
Xã Sơn Cẩm hiện có trên 200 đối tượng thuộc diện gia đình chính sách, trong đó có 17 thân nhân liệt sĩ, 53 đối tượng thờ cúng liệt sĩ, 51 đối tượng nạn nhân chất độc da cam, 56 thương bệnh binh. Để thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, thời gian qua xã Sơn Cẩm đã tổ chức các hoạt động tri ân đến các gia đình có công với cách mạng, thăm hỏi tặng quà các gia đình trong các dịp lễ Tết. Kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ năm nay, Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm đã trao 360 suất quà của Chủ tịch nước, thành phố và xã trị giá trên 70 triệu đồng cho các gia đình chính sách trên địa bàn. Ngoài ra, các hội đoàn thể của xã còn phối hợp với hội cấp trên tặng 10 suất quà cho các thương bệnh binh với tổng trị giá gần 6,5 triệu đồng.
Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Tích Lương vừa tổ chức hội thi thiếu nhi phường Tích Lương theo bước chân những người anh hùng và tìm hiểu luật trẻ em năm 2019. Hội thi năm nay có sự tham gia của 13 đội với trên 300 thanh thiếu nhi đến từ các tổ dân phố. Các đội trải qua 3 phần thi gồm trả lời câu hỏi về luật trẻ em năm 2016, hát múa tập thể, nhảy dân vũ. Ban giám khảo cho điểm từng phần thi theo thang điểm tối đa là 10 điểm. Thời gian thi nhảy dân vũ không quá 5 phút và không quá 7 phút với phần múa hát tập thể. Ở các phần thi về hát múa, nhảy dân vũ, các đội thi đã có sự đầu tư chuẩn bị và tập luyện tốt nên đã đem đến cho hội thi nhiều tiết mục đặc sắc, đa dạng. Phần thi trả lời về luật trẻ em đã giúp các em có thêm sự hiểu biết về quyền lợi của mình và trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ quyền trẻ em. Việc tổ chức hội thi đã tạo sân chơi bổ ích trong dịp hè, tạo điều kiện cho các em thiếu nhi được trau dồi, học hỏi kinh nghiệm, giao lưu, rèn luyện và phát huy năng khiếu trên các lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 7 giải khuyến khích, đồng thời lựa chọn các tiết mục xuất sắc để chuẩn bị tham gia các hội thi cấp thành phố.
Sáng ngày 25 tháng 7, Ủy ban nhân dân phường Trung Thành tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. 10 năm qua, phường Trung Thành đã phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, tổ chức tốt lực lượng dân quân cơ động, dân quân tại chỗ ở từng tổ dân phố có hiệu quả. Cụ thể, Ban Chỉ huy quân sự thường xuyên duy trì, đảm bảo trực sẵn sàng chiến đấu, điều động gần 20.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia huấn luyện, diễn tập, kiểm tra bắn đạn thật với kết quả đạt khá, kiện toàn và quản lý tốt lực lượng dự bị động viên. Hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, gần 1.000 đối tượng được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, phối hợp làm tốt chính sách hậu phương quân đội và đảm bảo hậu cần quản lý vũ khí trang bị. Đặc biệt, hoạt động phối hợp giữa dân quân với công an, các cơ quan tổ chức, đoàn thể địa phương được tăng cường, sẵn sàng tham gia bảo vệ các công trình quốc phòng, tài sản của nhà nước, nhân dân cũng như các hoạt động tại địa phương. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới phường sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng tới cán bộ đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong giai đoạn hiện nay, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhân dịp này, phường Trung Thành đã khen thưởng 15 tập thể, 20 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên hiện có 225 công đoàn cơ sở với trên 14.000 đoàn viên. Những năm qua, công tác công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động đã có những bước phát triển vượt bậc, trong đó phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của các đồng chí là Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2019, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn hai trong số 90 tấm gương Chủ tịch Công đoàn tiêu biểu ở cơ sở.
25 năm gắn bó với nhà hát ca múa dân gian Việt Bắc, 15 năm giữ chức vụ cán bộ quản lý, thì có tới 19 năm là cán bộ công đoàn nhà hát. Ông Bùi Hải Anh đã nêu cao vai trò trách nhiệm của người đại diện cho đoàn viên. Xuất phát từ một ca sĩ nên ông thấu hiểu được những khó khăn vất vả mà các nghệ sĩ của nhà hát gặp phải, nhất là những lần đi biểu diễn xa gia đình hàng tháng. Do vậy, dù ở cương vị là cán bộ quản lý hay chủ tịch công đoàn, ông luôn gần gũi trao đổi chuyên môn, chia sẻ về cuộc sống cũng như tâm tư nguyện vọng của đoàn viên. Anh Đinh Văn Tứ, đoàn viên công đoàn nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc chia sẻ.
Bản thân đồng chí cũng rất là trách nhiệm với anh em, gần gũi, hòa đồng với quần chúng, thân thiện, luôn luôn chăm lo đến đời sống, vật chất cũng như tinh thần, để cho anh em cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên, đoàn viên công đoàn của nhà hát ấy, thì là anh em yên tâm công tác.
Để hoàn thành tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động, ông cùng ban chấp hành công đoàn thường xuyên trao đổi thông tin nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên. Nhờ đó mà 60 đoàn viên công đoàn nhà hát luôn được quan tâm động viên về mặt tinh thần và được hưởng các chế độ chính sách theo quy định. Ông Bùi Hải Anh chia sẻ.
Theo tôi là để làm tốt được cái công tác công đoàn, trước hết là phải nắm bắt rõ hay là hiểu rõ, hiểu sâu về các chế độ chính sách liên quan đến người lao động.
Tuy tuổi đời còn trẻ mới tham gia hoạt động công đoàn, nhưng chị Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm Non Chùa Hang luôn là người tâm huyết với hoạt động công đoàn, dù công việc chuyên môn khá bận rộn. Với tinh thần trách nhiệm trong công việc, chị cùng với Ban chấp hành Công đoàn nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động của công đoàn bám sát với điều kiện thực tế của nhà trường, triển khai đầy đủ các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nghị quyết của công đoàn, các cấp tới 37 đoàn viên công đoàn trong nhà trường. Phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực đều được chị cùng Ban chấp hành Công đoàn nhà trường quán triệt tới từng tổ công đoàn, đoàn viên, giáo viên, người lao động. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường, chị Ngân chia sẻ.
Hàng năm thì Đại hội Công nhân viên chức thì chúng tôi cũng có kết hợp với Hội nghị Công đoàn cũng đã đề ra một số nghị quyết đưa vào để mà làm thế nào cho quan tâm đến đời sống chị em một cách tốt nhất. Ví dụ như là thăm hỏi công đoàn viên ốm đau hoặc là tứ thân phụ lão của các công đoàn viên. Những chị em mà có hoàn cảnh khó khăn thì chúng tôi cũng có những cái hình thức huy động để mà giúp đỡ kịp thời.
Với sự đóng góp không nhỏ của người đứng đầu trong các tổ chức công đoàn ở cơ sở, mà phong trào công nhân viên chức lao động trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nói về những đóng góp của các chủ tịch công đoàn cơ sở, ông Lê Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên khẳng định.
Đối với những cá nhân này, đó là những cái gương điển hình về trong lao động sản xuất, trong các cái phong trào thi đua và các cái chủ tịch công đoàn mà có tiêu biểu, có nhiều thành tích trong cái hoạt động công đoàn. Thì đây cũng là thứ nhất là để động viên, khuyến khích người lao động trong cái lao động sản xuất, trong thi đua, góp phần phát triển cơ quan đơn vị doanh nghiệp, đồng thời cũng là để tôn vinh, động viên những cán bộ công đoàn cơ sở, đó là chủ tịch công đoàn cơ sở đang hoạt động rất tích cực.
Có thể nói, chính sự tích cực gương mẫu trong công tác công đoàn của các đồng chí chủ tịch công đoàn đã góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ đến các đoàn viên, động viên công nhân viên chức lao động phát huy tinh thần lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Chuyên mục Người Việt Hàng Việt.
Chuyên mục Người Việt Hàng Việt.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu đẩy mạnh cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thời gian qua Trung tâm Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần không nhỏ trong việc đưa hàng Việt chất lượng cao đến với người tiêu dùng. Bài viết sau của tác giả Minh Tâm sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Năm 2009, Đưa hàng Việt về nông thôn là chương trình được Trung tâm Xúc tiến Thương mại của Sở Công Thương phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức. Đây là một trong những hoạt động nổi bật của Trung tâm trong việc cụ thể hóa cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Sau 10 năm thực hiện với hơn 40 chương trình được tổ chức, đã góp phần trao cơ hội cho trên 600 đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đưa các sản phẩm trong nước đến giới thiệu, quảng bá với người tiêu dùng, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại thành phố Thái Nguyên, những năm gần đây, mỗi năm có ít nhất một xã được chọn là nơi tổ chức. Điển hình như năm 2018, xã Linh Sơn là đơn vị tổ chức điểm của tỉnh với gần 40 đơn vị doanh nghiệp được tiếp cận với thị trường mới. Anh Quách Thư Khiêm, giám đốc công ty hóa mỹ phẩm ICC miền Nam cho biết.
Lần đầu tiên biết tới Sở Công Thương Thái Nguyên có tổ chức một cái chương trình đưa hàng Việt về nông thôn để phục vụ bà con ở trong vùng sâu vùng xa, thì đó cũng là cái mục tiêu của công ty, đó là làm sao phát triển bền vững và kiến tạo tương lai thông qua cái việc đó là sản xuất ra những cái sản phẩm tốt nhất để phục vụ cho cộng đồng người Việt, và thông qua cái sản phẩm này để khẳng định rằng người Việt Nam của chúng ta vẫn có thể sản xuất được những cái sản phẩm sánh vai cùng những công ty đa quốc gia.
Còn đối với người dân, nhất là những người ở vùng nông thôn, việc lần đầu tiên có phiên chợ hàng Việt ngay tại địa phương không chỉ tạo sự thích thú mà còn có cơ hội mua sắm, tìm hiểu các sản phẩm hàng Việt chất lượng cao. Bà Đinh Thị Vẻ, xã Linh Sơn bày tỏ.
Chương trình về đây là chúng tôi cũng rất là phấn khởi. Hàng hóa thì cũng đa dạng, phong phú. Những thứ là chúng tôi cũng cần dùng hàng ngày. Chúng tôi cũng rất muốn là thỉnh thoảng là chương trình về những vùng quê như chúng tôi. Có những mặt hàng người ta muốn mua nhưng chỉ mang về để trưng bày thì chúng tôi không thể đi xa được.
Bên cạnh việc tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, khu công nghiệp, hàng năm Trung tâm Xúc tiến Thương mại còn hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia các hội chợ triển lãm lớn, trọng điểm với mục đích quảng bá sản phẩm, giao lưu học hỏi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường ra các tỉnh thành, thậm chí là nước ngoài. Có thể kể đến chương trình Mỗi xã phường một sản phẩm và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt-Trung được tổ chức tại Lạng Sơn, Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam tại Hà Nội, Hội chợ Thương mại Việt Nam tại Campuchia. Cùng với đó, Trung tâm còn hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã xây dựng, nâng cao thương hiệu thông qua việc hỗ trợ cấp mã số, mã vạch, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, thiết kế và in ấn tờ rơi, bao bì sản phẩm. Bà Lê Thanh Thủy, Giám đốc Trung tâm thông tin thêm, để góp phần đẩy mạnh các sản phẩm Việt, từ năm 2016, đơn vị đã duy trì, quản lý gian trưng bày và bán sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao. Tại đây, 100% sản phẩm được bày bán là do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giá bán phù hợp, chất lượng bảo đảm. Nhiều sản phẩm nổi tiếng như chè Tân Cương, miến Việt Cường, cà phê Đắk Lắk, chè Artiso Đà Lạt. Trung bình mỗi năm, tại đây thu hút khoảng 20.000 lượt khách đến tìm hiểu và mua sắm.
Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn ấy, thì nó có lợi cho cả đôi bên. Cái thứ nhất là đối với lại nhà sản xuất, là quảng bá trực tiếp được cái sản phẩm của mình sản xuất ra bằng cái chất lượng thật đến tận tay người tiêu dùng và khảo sát được cái mặt bằng thị trường của vùng sâu vùng xa, người ta thích với cái dòng sản phẩm nào để về định hướng cho cái dòng sản xuất của mình nó phù hợp lại với nhu cầu của thị trường. Đối với người dân ở vùng sâu vùng xa lại có một cái cơ hội được tiếp cận thực chất với cái sản phẩm hàng hóa của hàng Việt Nam, mà hàng có chất lượng thật sự, có đủ, có thương hiệu và có uy tín. Tôi thấy rằng là người dân rất là ủng hộ.
Có thể thấy, việc triển khai các hoạt động thiết thực của Trung tâm Xúc tiến Thương mại đã góp phần giúp các đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm trong nước có cơ hội tìm kiếm, mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm ngay trên chính sân nhà, mà còn giúp người dân nâng cao thói quen sử dụng các mặt hàng Việt Nam. Song để phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, thì trong thời gian tới, Trung tâm cần triển khai thực hiện thêm các điểm bán hàng Việt, xây dựng đề án chuỗi bán hàng Việt trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm thông qua thương mại điện tử như sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội, website. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung tiếp theo tài liệu tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 14.
Hai lớn, giám sát tối cao. 1. Kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước. Về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nghị quyết của Quốc hội và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và kế hoạch thực hiện những tháng đầu năm 2019. Quốc hội ghi nhận đánh giá cao sự chỉ đạo và việc thực hiện linh hoạt, quyết liệt các biện pháp điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương. Năm 2018, 12 trên 12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,08%, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, bộ chi và nợ công được quản lý, kiểm soát chặt chẽ hơn, môi trường kinh doanh có chuyển biến tích cực, hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế tư nhân có bước phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, độc lập chủ quyền quốc gia được bảo vệ, công tác đối ngoại đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Quốc hội cơ bản thống nhất với đánh giá của Chính phủ về tình hình 4 tháng đầu năm và các nhiệm vụ giải pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019, đồng thời đề nghị chính phủ tiếp tục quan tâm hơn đến vấn đề ban hành hướng dẫn tổ chức thực hiện có hiệu quả các luật, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia, có giải pháp thực hiện mục tiêu cổ phần hóa trong năm 2019, giám sát chặt chẽ các hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, tiếp tục cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, quyết liệt thực hiện các giải pháp kiểm soát dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, ổn định sản xuất cho người nông dân, chấn chỉnh công tác quản lý và tăng cường thanh tra, kiểm tra về đất đai và khai thác khoáng sản, rà soát nội dung cam kết trong các hiệp định thương mại tự do FTA thế hệ mới và các điều ước quốc tế, sớm điều chỉnh chính sách thu hút đầu tư phù hợp nhằm thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, tập trung giải quyết một số vấn đề nóng hiện nay liên quan đến tình trạng tín dụng đen, sai phạm trong công tác tổ chức thi, đạo đức xã hội, các hành vi quấy rối tình dục, xâm hại trẻ em, tội phạm về ma túy. Về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2018, tình hình triển khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Quốc hội đánh giá, với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, thu chi ngân sách nhà nước năm 2018 đã đạt được kết quả tích cực. Kỷ cương kỷ luật tài chính, ngân sách được tăng cường, đảm bảo kinh phí hoàn thành các nhiệm vụ cần thiết như thực hiện chính sách an sinh xã hội, người có công, quốc phòng, an ninh. Bộ chi ngân sách nhà nước là 191,5 nghìn tỷ đồng, bằng 3,46% GDP, thấp hơn so với dự toán quốc hội quyết định, nợ công được quản lý, kiểm soát chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, từ các khu vực sản xuất kinh doanh còn chưa đạt dự toán, thu từ đất đai, dầu thô vẫn chiếm tỷ trọng khá lớn, vẫn còn tình trạng đất thu thuế do các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá, thất thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Chi ngân sách nhà nước vẫn còn tình trạng sử dụng các nguồn kinh phí được giao không đúng quy định, chi vượt chế độ, vượt định mức, vượt tiêu chuẩn quy định, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công rất chậm, đến 31 tháng 1 năm 2019 mới chỉ giải ngân được 75,8%. Một số nhiệm vụ chi giáo dục đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường vẫn không đạt dự toán ở một số địa phương. Một số chính sách mới được ban hành để thực hiện giảm nghèo, chế độ tiền lương phụ cấp đối với giáo viên, các chính sách giáo dục người khuyết tật, chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc rất ít người, nhưng chưa có nguồn thực hiện. Thực hiện chính sách pháp luật về cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ còn chậm. Việc hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán và thông báo nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 đã cơ bản đảm bảo thời gian quy định. Thu ngân sách nhà nước 4 tháng ước đạt 36,7% dự toán, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2018. Chi ngân sách nhà nước trong 4 tháng đầu năm 2019 cơ bản đã đáp ứng được những yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Song đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tiến độ giải ngân còn chậm, sẽ tạo áp lực khá lớn trong những tháng còn lại. Trong những tháng còn lại của năm 2019, cần tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ để hỗ trợ sản xuất kinh doanh phát triển, tăng cường kỷ luật tài chính, xử lý nghiêm và kịp thời hành vi buôn lậu và gian lận thương mại, chuyển giá, trốn thuế, chây ì nộp thuế, cải cách chính sách thuế, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, thực hiện tốt mục tiêu thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 đã được Quốc hội quyết định.
Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo tài liệu tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2019. 271, biển kiểm soát 20B1-11725, nhãn hiệu Yamaha. 272, biển kiểm soát 29H8-7440, nhãn hiệu Honda. 273, biển kiểm soát 20M3-1850, nhãn hiệu Diêu Long. 274, biển kiểm soát 20B1-17761, nhãn hiệu Attila. 275, biển kiểm soát 20L2-2494, nhãn hiệu Honda. 276, biển kiểm soát 20H4-1107, nhãn hiệu SYM. 277, biển kiểm soát 20F7-9577, nhãn hiệu Hoa Lam. 278, biển kiểm soát 20L4-8428, nhãn hiệu Thailand. 279, biển kiểm soát 20H6-2362, nhãn hiệu SYM. 280, biển kiểm soát 20L9-0629, nhãn hiệu Honda. 281, biển kiểm soát 20H9-1712, nhãn hiệu CPI. 282, biển kiểm soát 20F9-3901, nhãn hiệu Lifan. 283, biển kiểm soát 20M7-8804, nhãn hiệu Honda. 284, biển kiểm soát 20H1-16185, nhãn hiệu Honda. 285, biển kiểm soát 98H1-2131, nhãn hiệu Nauri. 286, biển kiểm soát 20FC-1555, nhãn hiệu Honda. 287, biển kiểm soát 20H1-8572, nhãn hiệu Honda. 288, biển kiểm soát 29P4-6263, nhãn hiệu Attila. 289, biển kiểm soát 20M3-0886, nhãn hiệu Wizard. 290, biển kiểm soát 14K9-3689, nhãn hiệu Honda.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa dông. Hiện nay do ảnh hưởng của hội tụ từ mực 1.500m đến 5.000m, nên ở các khu vực trong tỉnh đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Do ảnh hưởng của hội tụ từ mực 1.500m đến 5.000m, nên trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm trên 12 giờ. Cảnh báo trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 7 năm 2019, thành phố Thái Nguyên nhiều mây có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông nhiều mây có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo ngày 20 tháng 7 năm 2019 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng sửa chữa lưới điện từ 4 giờ đến 6 giờ 30 phút ngày 25 tháng 7 năm 2019, từ 4 giờ 30 phút đến 5 giờ 30 phút ngày 27 tháng 7 năm 2019 và từ 5 giờ đến 11 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2019. Do vậy, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng cấp nước tại khu vực thành phố Thái Nguyên gồm các phường Quang Vinh, Quang Triều, Tân Long, các xã Sơn Cẩm, Phúc Hà và các khu vực lân cận. Thời gian ngừng cấp nước từ 4 giờ đến 6 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2019 và từ 5 giờ đến khoảng 14 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2019. Sau khi nhà máy sản xuất và cấp nước trở lại, thì các khách hàng ở một số khu vực có địa hình cao, xa nhà máy sản xuất hoặc các hộ có téc chứa nước đặt ở trên cao có thể sẽ chưa có nước ngay hoặc nước yếu trong ngày tiếp theo. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng được biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên. Số điện thoại liên hệ 02083 851 742, Xí nghiệp Kinh doanh Nước sạch Thái Nguyên, 02083 859 519, Phòng Kinh doanh, 0888 722 567, số điện thoại đường dây nóng.
Mừng sinh nhật 25 năm Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji, ưu đãi tới 25%, cao là chúng, mua là có quà. Trang sức Doji tri ân chuỗi ưu đãi liên hoàn từ ngày 18 đến 26 tháng 7. Thỏa sức lựa chọn những mẫu trang sức đẳng cấp, thiết kế thời thượng, dẫn đầu xu hướng thời trang với ưu đãi tới 25% trang sức. 100% khách hàng mua sắm trang sức sẽ nhận ngay thẻ cào và 100% trúng quà. Chuyến du lịch cao cấp, trăm vàng phong thủy, lá bồ đề, thẻ bình an cùng hàng ngàn quà tặng bằng vàng giá trị. Trong dịp sinh nhật đặc biệt này, Doji ra mắt bộ sưu tập trang sức kim cương Brilliant Style với chất liệu độc đáo cùng kỹ thuật chế tác cluster setting bậc thầy, tượng trưng vẻ đẹp đa chiều của phụ nữ thời hiện đại với ưu đãi 10%. Thỏa mãn hơn cơn khát mua sắm với chương trình sinh nhật hoành tráng nhất năm, mừng sinh nhật Doji 25 tuổi, vừa được ưu đãi, vừa được nhận quà. Đừng bỏ lỡ! Hotline 0898 464 555 hoặc đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji Thái Nguyên, 31 Lương Ngọc Quyến. Doji luôn tỏa sáng.
Viettel xin trân trọng thông báo, khi đăng ký dịch vụ chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được hưởng những ưu đãi cực hấp dẫn, miễn phí thoại mái data với gói F90 chỉ 90.000 đồng một tháng, miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng, 15 phút ngoại mạng, 250 SMS và 5GB data 3G, 4G siêu tốc độ. Để đăng ký, soạn F90 gửi 191. Đặc biệt, khi chuyển sang mạng Viettel, khách hàng được tham gia gói cước gia đình, chọn gói thoại, data, internet cáp quang chỉ từ 190.000 đồng, tiết kiệm 70% so với cước phí thông thường. Gọi tổng đài miễn phí 1800 8098 hoặc truy cập website viettel.vn đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Đào Đức Hoàng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.